Kính thưa đồng bào quốc nội, đặc biệt các bạn trẻ Việt Nam. Tết là dịp để mọi người trong gia đình trở về sum họp dưới mái ấm gia đình. Và cũng là dịp để những người xa xứ hướng về quê hương. Tết Tân Mão 2011 năm nay đánh dấu gần 36 năm xa xứ. Chúng tôi, những người tị nạn cộng sản hiện đang lưu lạc khắp nơi trên thế giới, cùng hướng về quê hương, nơi đồng bào và các bạn trẻ Việt Nam còn đang phải kéo lê cuộc sống dưới gông cùm cộng sản. Chúng tôi khấn nguyện tổ tiên và hồn thiêng sông núi phù trợ để một ngày thật gần, chúng tôi được trở về ăn Tết tại quê nhà cùng với đồng bào, khi không còn bóng dáng cờ đỏ sao vàng và búa liềm. Trong dịp Đức Hồng Y Ivan Diaz, đại diện Đức Giáo Hoàng đến chủ tọa lễ bế mạc năm thánh tại La Vang vào tháng 12 năm 2010 vừa qua, Ngài đã ví Giáo hội Công giáo như người mẹ và nhà nước như người cha trong một gia đình. Nhiều người đã lầm tưởng đang có cảnh cha mẹ sống yêu thương, hòa thuận trên đất nước Việt Nam. Không, hình ảnh cha mẹ này chỉ đúng trong một quốc gia văn minh, nơi mà các quyền căn bản của con người được tôn trọng, nơi không có sự hiện hữu của một đảng cộng sản vô thần, độc tài và toàn trị. Tại Việt Nam, mối liên hệ giữa các tôn giáo và nhà nước qua hình ảnh đời sống hạnh phúc giữa cha và mẹ đã chết từ lâu rồi. Vì vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, Hồ Chí Minh chính thức áp đặt chế độ cộng sản lên đất nước Việt. Ngày đó, cha bắt đầu bỏ nhà đi hoang, giao du với bọn cộng sản quốc tế cướp của giết người. Ngày đó, cha đã xé hôn thú, tuyệt tình với mẹ. Ngày đó, cha đã giật tượng thánh giá ra khỏi cổ mẹ. Ngày đó, cha đã đầu độc mẹ, bóp cổ con. Ngày đó, cha đã đem mồ mả tổ tiên và từ đường dâng cúng cho quan thầy Trung Cộng. Trước tình cảnh tang thương đổ vỡ này, chính mẹ cũng đã phản ứng dữ dội và nhất quyết đoạn tuyệt với cha bằng án vạ tuyệt thông cho những đứa con nào bỏ mẹ đi theo cha. Ngày nay, trên thế giới chỉ vỏn vẹn có 4 quốc gia còn mang nhãn hiệu cộng sản: Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. 4 nước này đang bị thế giới khinh chê vì lối sống nửa tỉnh nửa say, nửa người nửa ngậm, bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời. Vì ông tổ của Đảng Cộng sản đã bị truất phế ngay tại Liên Xô, nơi mà đảng này nứt mắt chào đời. Riêng tại nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn ngoan cố duy trì điều 4 hiến pháp, tự giành độc quyền cai trị đất nước. Dân chúng đã căm phẫn điều khoản này và đang quyết tâm tranh đấu hủy bỏ nó. Vì thế, cựu chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Triết đã phải hoảng sợ la làng cảnh giác các đảng viên. Bỏ điều 4 hiến pháp tức là tự sát. Đúng vậy, bỏ quyền độc tôn, độc đảng thì Cộng sản Việt Nam sẽ tự sát. Nhưng nếu không dám tự sát thì nhân dân Việt Nam cũng sẽ khai tử nó. Lịch sử Đông Tây Kim Cổ đã chứng minh rằng mọi chế độ độc tài, độc đảng đều sớm hay muộn cũng bị nhân dân nổi lên đạp đổ. Chết vì tự sát hay chết vì bị khai tử cũng là chết. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi. Trước thềm năm mới, chúng tôi xin thành tâm kính chúc đồng bào và các bạn trẻ Việt Nam sớm được hưởng một mùa xuân thanh bình, nở rộ trên quê hương. Cùng với toàn thể đồng bào hải ngoại, chúng tôi nguyện sẽ vận dụng hết khả năng của vũ khí truyền thông sẵn có, tích cực tiếp tay với đồng bào, để cuộc chiến đấu vì đại nghĩa quốc gia dân tộc của chúng ta mau tới ngày thắng lợi. Chân thành, Trần An Bài, Giám đốc Mạng lưới Sài Gòn Eco.com.